Buổi sáng nay chúng ta sẽ học đề tài là tiếng Chúa gọi ở trong hai đoạn kinh thánh mà chúng ta đã đọc. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa với nhau, tôi xin một lần nữa chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời Ngài trong giờ này. Xin Chúa mở trí, mở lòng của chúng con và cũng ban năng lực để chúng con làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng con trong giờ này. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. Trong cái tờ chương trình, các bạn chị em có thấy màu tờ màu hường đó. Trong đó có cái dàn bài để chúng ta theo dõi và khỏi buồn ngủ. Và nó cũng có những cái chỗ trống để các bạn chị em ghi. Yeah. Xin theo dõi kỹ để ghi xuống. Đề tài buổi sáng hôm nay là tiếng Chúa gọi dựa trên Roma chương 8. Câu 28 đến câu 30 và Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 10. Ba câu kinh thánh này lúc nãy chúng ta đã nghe đọc. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo mục đích của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi, thì Ngài cũng đã xưng công chính. Và những người Ngài đã xưng công chính, thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Tôi đọc bản hiệu đính. Trong ba câu kinh thánh này, chúng ta có thấy ba lần nói đến cái sự kêu gọi. Câu thứ nhất là câu 28, những người được gọi theo mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng gọi và Ngài gọi theo một cái mục đích. Ở trong câu 30 thì hai lần nói đến chữ kêu gọi. Những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính. Và câu 29 thì nói rõ cái mục đích đó là gì. Câu chính nói rằng mục đích của sự kêu gọi là cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Trong cuộc đời của mỗi ông bà anh chị em, có lẽ là chúng ta đã nghe ít nhất một lần một tiếng gọi. Tiếng gọi đó là tiếng gọi đến ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Và sẽ có một lần nữa, lần thứ hai là tiếng kêu gọi đến sự phục vụ, giống như Chúa Giêsu, Cho nên hai câu kinh thánh mà lúc nãy chúng ta đã đọc đó, câu 8, câu 9 là nói đến ân điển cứu rỗi, và câu 10 nói đến sự phục vụ giống như Chúa Giêsu. Trong bài học này khi tôi trình bày, ngoài cái việc ghi xuống, các bạn chị em đặt cho mình hai câu hỏi. Tôi đã nghe tiếng gọi nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tôi có sẵn lòng đáp ứng với tiếng gọi của Chúa không? Tôi đã nghe tiếng gọi nào? Và tôi sẵn lòng đáp ứng với tiếng gọi của Chúa không? Điều thứ nhất, đó là tiếng gọi đến để tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ trong cái câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Có lẽ ban chứng đạo đã thuộc câu này nhiều phải không? Khi đi chứng đạo chúng ta thường hay dùng câu này để nói rằng ân điển của Chúa là cho không. Và đây là lời kêu gọi đầu tiên của một người bước đi theo Chúa. Lời kêu gọi đến ân điển cứu rỗi. Và trong cuộc đời của một người mà Đức Chúa Trời đã chọn để trở nên con cái của Ngài, thì một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ đang trong là một người hư mất, Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ để tiếp nhận ân cứu rỗi của Ngài. Ngài đã kêu họ đến ân điển cứu rỗi. Có lẽ các ông bà anh chị em cũng đã biết là chương trình cứu rỗi của chúng ta đó do ai hoạch định? Do Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời hoạch định. Đức Chúa Trời là đấng tổ chức, Ngài là đấng lập chương trình, lập kế hoạch cho sự cứu rỗi. Ngài lập cái chương trình đó lúc nào? Từ trước buổi sáng thế. Nếu chúng ta học Ephesos thì chúng ta biết rằng từ trước buổi sáng thế Chúa đã lập một cái chương trình cứu rỗi. Và từ trước buổi sáng thế Ngài đã biết các ông bà anh chị em, biết tên Phạm Thanh Phục, biết tên người này người kia. À, ở đây thì tôi biết được mấy tên, biết của anh Tim Quỳnh nè, rồi biết chị Mai Lan này, có một số thầy Quang chẳng hạn. Đức Chúa Trời biết từng người, dù cho người lớn hay người nhỏ, và Ngài đã hoạch định từ trước buổi sáng thế. Và ai là người thực hiện? Chúa Giêsu Christ là đấng thực hiện chương trình cứu rỗi đó, các mình chị em đã biết. Nhưng mà chương trình cứu rỗi đó có thể mọi người đều biết, nhưng mà chỉ có một số người thì kinh nghiệm được. Đó là những người được Chúa kêu gọi. Và ai là người kêu gọi? Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng kêu gọi. Ngài dùng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ để kêu gọi. Có những cái tiếng phổ quát giống như là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và có những cái tiếng nhỏ nhẹ trong những cái đêm khuya thanh vắng không có ai hết, thì một mình người đó sẽ nghe cái tiếng kêu gọi để đến tình yêu của Chúa. Nhưng mà cũng có những lúc cái tiếng kêu gọi đó rất là dữ dội, như bão táp, như phong ba. Khi mà một người đó trải qua một biến cố trong cuộc đời của họ, một cơn bạo bệnh, một tai nạn, mất người thân yêu nhất của mình. Và những cái biến cố đó, trong những biến cố đó, Chúa Thánh Linh đã kêu gọi họ, đã đưa họ đến gặp mục sư hay là một người chứng đạo viên hay một người nào đó để họ nghe tin lành và họ đã tiếp nhận Chúa. Ở đây tôi muốn nói rằng bàn chân của người trao truyền tin lành tốt đẹp biết bao khi Đức Chúa Trời sử dụng người đó để kêu gọi những tội nhân quay trở lại với Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta đang làm một công việc của Đức Chúa Trời, công việc của thiên đàng. Và thưa ông bà anh chị em, Đức Thánh Linh, chính Đức Thánh Linh là đấng cáo trách tội nhân. Đức Thánh Linh là đấng đã thuyết phục người đó mở lòng ra để có thể tiếp nhận ân điển cứu rỗi. Và chính Đức Thánh Linh đã biến đổi cuộc đời của họ và đổi mới tâm linh của họ, mà chúng ta gọi là sự tái sanh khi họ tiếp nhận Chúa. Và khi một người đáp ứng ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu thì Ngài cho họ được một cái quyền rất là lớn. Quý vị biết quyền gì? Quyền gì? Làm con của Đức Chúa Trời. Quý vị là thiên tử. Con vua là cả một cái vinh hạnh rồi, bây giờ là con trời. Chúng ta nói không phải để dùng để kiêu ngạo hung hách, nhưng mà chúng ta thấy ân điển của Chúa. Ông bà anh chị em ngồi đây có nhớ được là lúc mình nghe tiếng gọi của Chúa đến ân điển cứu rỗi là lúc nào không? Có nhớ được cái người nào là cái ống dẫn để Chúa phán với mình không? Ai đã cầu nguyện cho mình? Có lẽ chúng ta nhớ điều đó. Và nếu ai buổi sáng hôm nay đi nhà thờ, có mặt ở phòng nhóm này, nhưng mà chưa nhận biết được, chưa nghe được tiếng gọi đến sự cứu rỗi và chưa thật sự trong lòng mình ăn năn hạ mình xuống tiếp nhận Chúa Giêsu, thì tôi tin rằng đây là cũng là cơ hội. Buổi sáng hôm nay quý vị có thể làm điều đó. Làm điều đó trong giờ nhóm này hoặc là sau giờ nhóm này. Đừng bỏ qua cơ hội. Mục đích của việc Chúa kêu gọi một người để trở nên con cái Đức Chúa Trời, mục đích đó là gì? Mục đích đó là người đó trở nên giống như Chúa Giêsu Christ. Không phải chúng ta tin Chúa để được cứu không? Nhưng mà Chúa có một cái chương trình, kế hoạch, Kinh Thánh nói rõ để họ trở nên giống như hình ảnh của ai? Của con Ngài. Ra ông bà chị em sẽ là một Giêsu, một Christ. Người ta thường gọi những người tin Chúa là gì? Christian. Chúng ta có tên của Chúa Giêsu. Chúng ta là một Chúa Giêsu nhỏ. Và mục đích của sự kêu gọi thứ nhất đó là để chúng ta trở nên giống như con của Ngài. Mục đích. Và sự kêu gọi thứ hai là gì? Sự kêu gọi thứ hai là sự kêu gọi đến sự phục vụ giống như Chúa Giêsu. Có lẽ giống Chúa Giêsu thì có nhiều người cũng sợ lắm ha. Làm sao mình giống Chúa được? Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ở trong đoạn câu 29 lúc nãy chúng ta đọc đó. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Chúa đã định rồi, giống như Ngài. Và chúng ta cũng nhớ là Chúa Giêsu đã nói rằng ta đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta. Và gì nữa? Và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Có nhiều điều mà chúng ta có thể bắt chước Chúa Giêsu, bắt chước Ngài trong sự thánh khiết, giống Ngài trong sự công chính, giống Ngài trong sự yêu thương, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ngày hôm nay các ông anh chị em có giống Chúa hết mấy điều đó không? Giống Ngài trong sự tha thứ, giống Ngài trong sự nhịn nhục. Các ông anh chị em còn nổi giận không? Thật ra những cái đức tính đó thật là tốt đẹp, không có luật pháp nào cấm các sự đó, phải không? Nhưng mà chúng ta còn đang sửa, Đức Thánh Linh còn đang làm việc để biến đổi chúng ta từ từ. Có lẽ mới tin Chúa thì không giống Chúa Giêsu chút nào hết á. Còn chữ thề đó, còn kêu trời ơi, không biết bây giờ quý vị còn hay nói chữ trời ơi không? Coi cái đó là thói quen. Nhưng mà lần lần chúng ta thay đổi, chúng ta bỏ dần dần những cái câu nói, những cái đặc tính. Nhưng mà cũng chưa có trọn vẹn tốt. Khi nào thì chúng ta sẽ giống, thật sự giống Chúa Giêsu? Khi gặp Chúa, khi gặp Chúa. Do vậy có hai điều mà tôi vừa nêu đó, là ta đến để phục vụ người ta và làm giá chuộc cho nhiều người. Phục vụ và tận hiến. Có lẽ tận hiến thì công bà chị em cũng ngại lắm. Hiến cả thải cho Ngài, quý vị có hiến hết không? Chắc đâu có ai bán cả nhà cửa rồi đem dân người chân của mục sư, phải không? Nhưng mà chúng ta có thể dâng hiến 1/10. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn nói cái vế đầu tiên là phục vụ. Chúa Giêsu Ngài đến để phục vụ, và chúng ta cũng giống Chúa Giêsu là chúng ta phải phục vụ giống như Ngài. Tôi buổi sáng hôm nay bài giảng này muốn nhấn mạnh là mỗi con cái Chúa cần phải phục vụ. Mỗi con cái Chúa cần phải hầu việc Chúa và phục vụ người khác. Vì bốn lý do mà tôi nêu lên ở đây. Điều thứ nhất là mục đích và ý định của Đức Chúa Trời là như vậy, là chúng ta giống Chúa Giêsu trong sự phục vụ. Và hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là theo gương của Chúa Giêsu. Điều thứ ba là hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là sử dụng và trao dồi ân tứ của Đức Thánh Linh. Và điều thứ tư là hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Chắc các bạn chị em đã điền là kêu gọi thứ nhất là kêu gọi tiếp nhận sự cứu rỗi rồi, phải không? Và điều kêu gọi, tiếng gọi thứ hai là tiếng gọi phục vụ giống như Chúa Giêsu. Xin chúng ta điền cho đó. Bây giờ tôi đến phần thứ nhất. Là hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là mục đích và ý định của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 có nói đến điều này. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Ở đây có tô đỏ hai chữ mà các ông bà anh chị em có thể chú ý. Đó là chữ công trình và thứ hai là việc lành. Công trình và việc lành. Chữ công trình trong tiếng Hy Lạp là poema, và trong bản tiếng Anh dịch là workmanship, hay có một cái bản dịch là masterpiece. Chắc là trong nghệ thuật thì chắc là bạn cho em biết cái chữ masterpiece phải không? Nó là một cái tác phẩm độc đáo. Một tác phẩm độc đáo, một một cái tác phẩm duy nhất. Tôi có nghe nói là chắc là các ông bà tụi em cũng đã biết là chiếc xe Rolls Royce, là chiếc xe mà giá khoảng 700 ngàn tới 1 triệu đô đó. Thì nó là một cái chiếc mà đặc biệt, không có chiếc nào giống chiếc nào á, bởi vì nó làm bằng tay. Công nhân đã làm chiếc xe Rolls Royce bằng tay, và mỗi chiếc là đặc thù riêng của nó, chứ không có chiếc nào giống chiếc nào á. Quý vị muốn có một chiếc xe vậy không? chắc là khó ha. Trong vòng chúng ta ngồi đây tôi không nghĩ là ai có thể có. Nhưng mà quý vị có biết là mỗi ông bà anh chị em là cũng là một tác phẩm độc đáo, một công trình do Chúa làm bằng tay, không giống ai hết. Nếu mà nghe nói thằng đó không giống ai thì chúng ta thấy chắc quê lắm phải không? Nhưng mà ở đây nói ý tốt, không giống ai, đây là một đặc biệt. Chúa dựng nên chúng ta, chỉ tay chúng ta, không ai giống ai hết. Chúng ta đặc biệt cho nên nó quan trọng. Tại sao Chúa phải công khó ngày nắng từng cục đất để mà dựng nên chúng ta? Hình thù chỉ một mình chúng ta, cá tính một mình chúng ta, suy nghĩ một mình chúng ta, dù cho song đôi cũng có khác nhau, cũng khác nhau. Vì vậy trong Kinh Thánh thường dùng cái hình ảnh là đất sét trong tay thợ ướp. Cựu ước có mấy lần nói như vậy, và Tân ước cũng nhắc lại đó. Mỗi chúng ta là đất sét trong tay Đức Chúa Trời toàn năng, như đất sét trong tay thợ gốm. Để nói lên điều gì? Đức Chúa Trời Ngài không làm điều gì không có mục đích. Ngài dựng nên cái hoa này cũng có mục đích. Huống chi là mỗi chúng ta. Thì mỗi chúng ta là một cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà có một mục đích riêng. Mỗi chúng ta là một sản phẩm độc đáo. Ngay cả một cái người mà chắc ông bà anh chị em đã biết là không tay không chân cũng là một sản phẩm độc đáo. Và ông đã trở thành một người nổi tiếng và đặc biệt. Một sản phẩm mà xài được đó, thì đó phải là một sản phẩm làm đúng mục đích. Khi mà một sản phẩm mà đúng mục đích thì quý vị dùng cái chữ gì? Xài được đó, chúng ta dùng chữ gì? Hữu dụng, đúng không? Nhà tôi một ngày đi chợ đem về một cái gì đó mà 99 cent. Thế đó mua làm chi vậy mình? Ấy, có lúc cần, rồi cất vô đó. Lâu lắm tôi cũng quên, không biết nó ở đâu nữa. Bữa một ngày cái sinh của tôi bị nghẹt. Thì tháo ra thì nhìn tuốt ở đồng, nó bị nghẹt ở trong đó đó. Làm sao lấy mấy cái đó ra? Nhớ tới nhà tôi có mua cái dụng cụ đó, đưa vào kéo ra tự động, nó cứ đi một chiều, nó đi ra và lần lần lấy hết cái đó và hết nghẹt. Cái dụng cụ đó hữu dụng vì nó có một mục đích, người sáng chế có một mục đích, và khi mà đem ra để thực hiện nó hoàn thành được mục đích đó thì chúng ta gọi là hữu dụng. Còn một cái sản phẩm mà nó không làm đúng mục đích thì không có hữu dụng. Một người thợ gốm nắng lên một cái bình rất đẹp để mà chứa nước, để mà cắm hoa, nhưng mà khi nung xong thì thấy ra nó bị nứt, nó chứa nước được không? Không. Bây giờ làm sao? Nó vô dụng. Vô dụng thì sao? Đập bỏ, không xài được. Không xài được. Tôi muốn hỏi ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay đó, là các ông bà anh chị em có muốn mình là một tín đồ hữu dụng không? Có ai trong chúng ta muốn mình làm một tín đồ vô dụng không? Chắc không phải không? Dạ, chắc không. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 đã nói rõ là Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi ông bà anh chị em như là một kiệt tác, cho một mục đích. Và mục đích đó là gì? Lại trong câu 10 nói rằng mục đích đó là để làm những việc lành mà Ngài đã chuẩn bị từ trước. làm những việc lành mà Ngài đã chuẩn bị từ trước. Chữ lành ở đây đó thì chúng ta nếu mà gốc Phật giáo thì chúng ta nghe nói đến làm lành là chúng ta nhớ đến gì? Chắc là bố thí phải không? Tu kiều bồi lộ, làm lành lánh dữ gì đó phải không? Yeah. Ở trong Kinh Thánh có một cái câu chuyện dùng cái chữ lành nhiều lần. Chữ lành là chữ Agathos. Quý vị sẽ nhớ, chắc nhớ câu chuyện là có một người thanh niên đó đến với Chúa Giêsu hỏi là: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Quý vị nhớ không? Ở trong đó có dùng hai chữ Agathos. Agathos Master, Good Master, và dịch trên tiếng Anh là chữ good thôi. Yeah. Và thứ hai là điều lành, good things. Thì Chúa trả lời gì? Tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đức Chúa Trời là nhân lành mà thôi. Và ông và Chúa Giêsu đã nói rằng cái sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Tôi xích ra cái bản hiệu đính dịch cái chữ này. Cái chữ trọn lành rất là hay. Nếu ngươi muốn vào sự sống đời đời thì hãy tuân giữ các điều răn. Cái chữ trọn lành đó là gì? Perfect, trọn vẹn. Có lẽ là quý vị thấy một người này ô tu hành làm tốt, làm điều lành, nhưng mà đủ để được cứu không? No, còn thấp lắm, không đủ tiêu chuẩn. Đã mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rồi, không có đủ tiêu chuẩn, phạm tội này tội kia dù cho lành mấy. Nhưng mà cái lành của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, trọn lành, và chỉ có Đức Chúa Trời là trọn lành mà thôi. Vì vậy cái chữ làm việc lành nó có nghĩa rằng chúng ta đang làm công việc của Đức Chúa Trời. Có lẽ các bạn chị em có dư tiền đem dâng chỗ từ thiện này chỗ kia, đó là việc lành đúng. Nhưng mà cái việc lành nhất, trọn vẹn nhất đó là làm công việc của Đức Chúa Trời, là làm công việc thiên đàng. Đó là cái điều mà Đức Chúa Trời muốn sắm sẵn cho chúng ta để thực hiện những điều đó. Đức Chúa Trời kêu gọi các ông bà anh chị em tin nhận Chúa không phải là để ban cho sự sống đời đời và lên thiên đàng. That's it. No, không phải vậy. Mà Ngài kêu gọi, hay nói đúng ra là Ngài đã sắm sẵn từ trước buổi sáng thế để các ông bà anh chị em làm một công việc, đó là làm việc thiên đàng, làm việc Đức Chúa Trời. Và Ngài kêu gọi chúng ta để làm điều đó. Ngài đã kêu gọi chúng ta để đến sự cứu rỗi, và bây giờ Ngài kêu gọi chúng ta để làm việc lành. Và việc lành đó là gì? Việc lành đó là hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài đã làm gương cho chúng ta. Ngài đã nói rằng ta đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và làm giá chuộc để cứu rỗi nhiều người. Chúa Giêsu phục vụ, thì Ngài kêu gọi chúng ta giống như Ngài, thì có nghĩa rằng chúng ta cũng sẽ phục vụ, chúng ta cũng sẽ làm việc thiên đàng, là chúng ta sẽ hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau. Hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là mục đích và ý định của Đức Chúa Trời khi tạo dựng chúng ta, và khi Chúa Giêsu Christ đổ huyết ra để cứu chuộc chúng ta. Một đồ dùng hoàn thành mục đích đó thì nhà sáng tạo, nhà chế tạo gọi là hữu dụng. Người khác cũng thấy hữu dụng. Nhưng mà một đồ dùng không hoàn thành mục đích của nhà sáng tạo thì gọi là gì? Đồ vô dụng. Chữ đó nặng phải không? Ông bà chị em muốn gọi là một tín đồ hữu dụng hay là muốn gọi là một tín đồ vô dụng? Ai muốn hữu dụng nữa? Amen. Amen. Chúng ta có muốn làm một tín đồ chỉ là Chủ nhật trung tín đi nhà thờ là quá tốt rồi đó. Tốt lắm rồi. Còn không phải làm gì hết á. Không đụng đến móng tay. Quý vị có muốn là khi gặp Chúa, Chúa sẽ nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Hay là Chúa nói rằng: hỡi kẻ dữ và biến nhát kia? Quý vị muốn nghe cái nào? Ai muốn muốn nghe cái hỡi đầy tớ nghe lành trung tín đó, amen lớn đó. Amen. Amen. Tôi cũng amen luôn. Dạ. Tôi nhớ khi tôi bị COVID. Trong cái giờ phút mà cái oxy nó giảm xuống. Thì các con của chúng tôi đó để nhà ở gần bệnh viện. Và bắt tôi cách ly ở trên tầng trên ở nhà đó. Là nếu mà xuống thấp nữa đó. Thì tôi cứ gọi ambulance tới chở vô bệnh viện trước. Và cái thời buổi năm 2000 đó thì cái COVID đó là lúc đó nó rất là nặng. Mấy người lớn tuổi, bệnh nền như tôi là tiểu đường hơn 30 năm, thận, rồi tim. Thì khi vào đó thì người ta nói rằng 50 là mới trở về nhà, 50 là đi luôn vào lò thiêu. Và chắc tôi thì hơn 50, chắc là 80-90% sẽ không trở về nữa. Trong giờ phút đó thì tôi đã quỳ xuống cầu nguyện, xin Chúa gia hạn. Và sau này tôi mới biết là cũng đúng cái giờ đó, nhà tôi quỳ mọp xuống đất để cầu nguyện. Để cầu nguyện. Chắc quý vị nãy giờ giới thiệu thì không có thấy rõ nhà tôi. Tôi muốn nhà tôi đứng lên một lần nữa để cảm ơn nhà tôi đã nhiều lần cứu mạng. Yeah, nhà tôi đã cầu nguyện. Nhiều lần khác tôi cũng gặp những cái hoạn nạn thử thách thì nhà tôi đã cứu tôi. Và buổi sáng hôm nay là chính nhà tôi lái xe chở tôi đến đây. Dù rằng trước đây nhà tôi bệnh tim rất là nặng. Nhưng mà Chúa đã chữa lành. Và vì vậy cho nên tôi còn, bây giờ còn sức. Nhà tôi được ngày hôm nay còn đứng trong chức vụ là nhiều lần là bởi có nhà tôi ở bên cạnh. Nhà tôi là thiên sứ. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và trong giờ phút đó thì Chúa đã nhủ nghe. Và oxy đã bắt đầu tăng trở lại. Tự nhiên, tôi không có thở oxy hay làm cái gì hết. Và tôi đã hứa với Chúa là con sẽ dành thời giờ còn lại để hầu việc Chúa và phục vụ Chúa. Ở hội đồng vừa qua, có một người tín đồ ở Houston đi dự hội đồng mà đi một mình và lái xe. Lái chiếc xe gọi là Prius Toyota. Kêu bằng hybrid đó, quý vị biết không? Dạ. Một mình lái lên Seattle và từ đó lái lần xuống tới California rồi dự hội đồng. Tôi mới nói đi một mình ghê vậy. Dạ, đi một mình mà không có vào hotel, tối ngủ trên xe luôn. Rất là tiết kiệm, đã xe xe hybrid là tiết kiệm xăng rồi. Mà cũng tiết kiệm luôn là tiền ăn, tiền hotel nữa. Tôi mới nói, wow, tôi cũng qua Mỹ, tôi cũng ước ao được những chuyến đi du lịch này, nhưng mà tới giờ cũng như chưa đi được. Không biết về hưu thì còn đi được không? Nói, nếu mục sư về hưu, mục sư phải đi liền đi. Mục sư mà chờ nữa rồi lúc đó hết sức rồi không có đi được. Mục sư vô trong internet đánh cái chữ là Hybrid Travel đó, sẽ có câu lạc bộ những người mà họ đi như vậy, họ sẽ chỉ mình cách đi. Wow, đi rất là lý thú mà dù cho mình không có tiền nhiều cũng vẫn đi được. Tôi bị cám dỗ mà nói vậy. Thôi, nếu mình nghỉ hưu chắc mình để dành thời giờ đi du lịch kiểu đó, nghèo cũng đi được. Tối hôm bế mạc đó thì sắp sửa thay phục đi đó. Tôi vào tới cái sinh rửa mặt thì tôi không còn biết gì nữa. Cho đến khi hội đồng bế mạc 3 tiếng hồ sau á, thì cái người chung phòng như tôi là thầy Sang về đó, thì tôi mới tỉnh lại, mới biết mình đã bất tỉnh một thời gian. Và tôi đã lảo đảo lên giường rồi chào thầy rồi tôi thiếp đi luôn tới sáng. Mà trước khi thiếp đi đó tôi nói rằng Chúa ơi, con không muốn là ảnh hưởng nhiều người. Con không muốn gọi 911. Mà con muốn xin Chúa Ngài cứu con để gia đình cũng không phải bận tâm mà đi qua nữa vào bệnh viện. Và Chúa đã nhậm lời tôi. Buổi sáng 3 giờ sáng tôi dậy, tôi thấy sao nó bình thường. Tôi xuống đi bộ bình thường và tôi đi về bình thường, gần như những người mà trong xe nữa tôi không nói, họ cũng không biết. Nhưng mà Chúa nhắc đỡ tôi một điều, đó là thì giờ còn lại là phải dành làm thế nào để hữu dụng, chứ không phải là đi chơi kiểu đó được. Dĩ nhiên là Chúa không có cấm với chúng ta hưởng những cái vacation, phải không? Nhưng mà nếu rằng dành cuộc đời đó cho chính mình thì chúng ta đã đi sai mục đích, và Chúa đã nhắc nhở tôi điều đó. Tôi đã ăn năn và hứa nguyện với Chúa. Quý vị có tin rằng hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là mục đích và ý định của Đức Chúa Trời khi tạo dựng chúng ta, và khi Chúa Giêsu đổ huyết ra để cứu chuộc chúng ta không? Tin không? Quay qua người bên cạnh nói rằng: Chúa cứu tôi để tôi phục vụ. Xin nói với người bên cạnh: Chúa cứu tôi để tôi phục vụ. Chúa Giêsu, Ngài đã nói Ngài đến để phục vụ người ta và phó mạng sống mình cho nhiều người. Và chúng ta, khi chúng ta phục vụ Chúa, là chúng ta theo gương của Chúa Giêsu. Mục đích của sự kêu gọi của chúng ta là để trở nên giống như hình ảnh của Ngài. Và mục đích của sự kêu gọi đó là để chúng ta sẽ phục vụ giống như Chúa. Trong Kinh Thánh có kể lại cái câu chuyện. Câu chuyện này cảm ơn anh chị em nhớ phải không? Dạ, tôi chắc cũng không phần cần kể, mà chỉ cần đọc cái đoạn Kinh Thánh này là quý vị có thể nhớ. Đức Chúa Giêsu biết rằng giờ Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và giờ Ngài từ Đức Chúa Trời đến và cũng sắp về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng. Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Ngài cũng lấy khăn mà quấn ngang lưng và lau chân cho họ. Chúa Giêsu chẳng những nói về sự phục vụ, nhưng mà Ngài thực hành sự phục vụ. Ngài làm sự phục vụ một cách rõ ràng. Tôi đây, cái đoạn Kinh Thánh này có thể là một cái bài giảng khác nữa, nhưng mà tôi muốn nói hai điều ngắn ở đây thôi. Đó là Đức Chúa Giêsu đã lấy khăn, Ngài cởi áo ra. Có lẽ bây giờ tôi muốn vào rửa chén, tôi nên cởi áo, tôi mặc đồ này rửa chén, chắc quý ông bà anh chị đâu cho phải không? Phải cởi áo ra, rồi Ngài lấy một cái khăn quấn nào. Ngài đã có một cái hình dáng của một người hầu việc, của một người đầy tớ, một người mà chuyên để rửa chân cho khách. Và điều thứ hai là để rửa chân, chẳng những Ngài có cái hình dạng đó, nhưng mà Ngài cũng làm một điều. Điều đó là gì? Ngài phải hạ mình xuống ngang với cái chân của người. Ngài phải cúi mình xuống, Ngài phải trở nên gần bằng với họ. Chúa Giêsu đã mang lấy thân xác giống như chúng ta, trở nên con người giống như chúng ta. Một Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, thánh khiết, bây giờ mang lấy một hình ảnh của một con người giống như chúng ta, chỉ khác là không phạm tội. Chúng ta phục vụ, chúng ta cũng phải như vậy. Hãy hạ mình xuống với người phục vụ. Đấy là bài học mà tôi học được từ nơi gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã được nhắc đến trong Hebrew đoạn 2 câu 10 với một cái cụm từ mà tôi rất thích, đó là trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Ngài chẳng những phục vụ mà phục vụ cách trung tín. Không phải là kỳ này tôi được bầu vào ban chấp hành, bầu làm chấp sự thì tôi sẽ phục vụ, rồi khi không là chấp sự thì thôi. Tôi đứng tôi ngó ngoài, tôi coi có mấy chấp sự mới bầu vô làm được hay không. Không, trung tín trong sự phục vụ, dù có là chấp hành hay không thì vẫn phục vụ hầu việc. Phải phục vụ hầu việc. Khi các ông bà anh chị em hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau, là ông bà anh chị em đã làm theo gương của Chúa Giêsu. Tôi đến điều thứ ba, là hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là sử dụng và trao dồi ân tứ của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể điền vào chỗ trống là sử dụng và trao dồi ân tứ của Đức Thánh Linh. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10 đã nói rằng mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Câu này nghĩa đen khỏi cần giải thích phải không? Như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời bằng nhiều cách khác nhau. Tôi muốn nói sơ về chữ ân tứ. Chúa cho mỗi chúng ta là một chi thể trong thân của Chúa. Người là tai, người là chân. Nhưng mà quý vị có thấy người bình thường nào mà đi bằng tay không? Có ai người bình thường mà dùng chân để mà cầm đũa ăn cơm không? Mỗi chi thể có một chức năng khác nhau. Và những chức năng đó để phục vụ nhau, phải không? Có một bài thơ là mắt cận thị cần đeo nhãn kính đó, quý vị biết bài thơ đó không? Tôi không có đọc hết đây, nhưng mà một ngày nọ thì con mắt nó, cái mũi nó nói là thôi đừng có đeo kính nữa, tôi đeo trên lưng tôi cực quá đi, bỏ cái kính đi. Và thôi anh mắt anh đành phải bỏ cái kính ra và đi đụng vào gốc cây và sưng cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi bị sưng. Cho nên chúng ta là mỗi chi thể đều cần thiết và mỗi người làm công việc mà Đức Thánh Linh giao phó. Mỗi người có một ân tứ khác nhau. Để có thể làm những cái công việc của Chúa thì Chúa ban cho mỗi người một ân tứ, và không ai không có ân tứ hết quý vị. Ân tứ có thể là ân tứ thiêng liêng như là giảng kinh thánh, hay là chia sẻ lời Chúa, thậm chí là có tiếng hát hay để hát. Nhưng mà Chúa cũng cho những cái khả năng. Mới đây thì máy lạnh ở nhà thờ chúng tôi nó bị dây điện chập nhau và nó cháy. Mọi người lo lắng chạy kiếm technician về điện để lấy sửa, nhưng mà người khác thì nói rằng cái nhà này là nay 50 năm rồi mà lúc đó là làm cũng không có đúng cái code nữa. Bây giờ kêu lại và sửa mất tiền lắm. Nhưng mà rồi Chúa cho có hai anh biết về điện, và hai người đã buổi chiều đã tới leo lên tìm được cái chỗ chập điện. Họ đã sửa cái chỗ đó. Và rồi Chủ nhật bữa nay là vẫn mở cửa được cái phòng nhóm đó để nhóm. Đó là cái khả năng. Có thể ngoài đời quý vị làm công việc gì đó mà cái khả năng đó có thể Chúa sử dụng cho việc phục vụ lẫn nhau. Rồi cá tính nữa. Có người thì thích tiếp xúc với nhiều người, làm việc với nhiều người. Có người thì không. Ban chứng đạo thì có người lại đi gặp người thân hữu thì dạng dĩ nói chuyện. Nhưng có người nói không, tôi không làm nó được. Nhưng mà tôi có thể là có cái cá tính là nhẫn nại, để tôi sẽ dán cái label trên những cái truyền đạo đơn. Tôi sẽ xếp thành ra từng bộ để cho ban những người đi chứng đạo đi. Rồi tôi ở nhà có thể là tôi cầu nguyện thôi. Tôi không nói nhưng mà tôi cầu nguyện. Đó là cái cá tính. Kinh nghiệm sống cũng vậy. Có những cái kinh nghiệm mà chúng ta... như người lớn tuổi bây giờ bảo phục vụ chắc là khiêng bàn khiêng ghế không nổi phải không? Nhưng mà các anh chị em có làm gì? Kinh nghiệm. Tôi mới gặp anh Đại tin Chúa nhiều năm lắm. Và tôi nghĩ rằng anh có những cái kinh nghiệm mà có thể một người trẻ nào đó anh có thể khuyên lên. Đó là cái kinh nghiệm mà có thể sử dụng. Rồi có thể là có những cái sở thích. Nếu như chúng ta biết là trong hội thánh có nhiều người có sở thích, thí dụ như thích con nít. Hội thánh tôi có hai ông bà đó không có con và thích nít lắm. Thì có những cái công việc gì trong ban thiếu nhi đó, cần thí dụ như là giúp giáo viên để mà giữ trật tự, hay là đưa mấy em nào cần đi ra ngoài thì đưa mấy em ra, thì người đó không giải nhưng mà có thể làm được, bây giờ thích trẻ em. Cho nên nếu chúng ta mỗi người biết những ân tứ, khả năng, cá tính, kinh nghiệm sống và thể xích của mình đó, thì mình biết chỗ nào để mình phục vụ. Và mục sư hay là những ban chấp sự cũng biết được con cái Chúa nào có những cái nào thì mình sẽ xếp. Có một mục sư đã xếp những câu đó bằng tiếng Anh thành ra chữ xếp. S-H-A-P-E, 5 chữ đầu đó thành ra chữ xếp. Xếp là tiếng Việt, chúng ta có thể dịch là định dạng. Thì chúng ta biết cái định dạng của mình rồi thì chúng ta có thể hầu việc Chúa, phục vụ trong hội thánh như thế nào. Và một cách để các bạn cho em biết cái ân tứ của mình. Các bạn cho em biết cách nào không? Cách nào chúng ta biết không? Là làm thử. Bây giờ mình không biết mình có hát được không, nhưng mà bây giờ ban hát đang có cần, bây giờ mình đi vô gia nhập mình hát thử, phải không? Mình cứ nói bây giờ 3 tháng này xin mục sư cho tôi làm thử cái đó, làm thử giữ mấy em bé, hay là làm thử cái việc sắp xếp phát chương trình hay gì đó, bất cứ gì chúng ta làm thử và chúng ta sẽ biết mình có thể làm được không. Có nhiều công việc trong hội thánh mà cần có người giúp đỡ. Chúng ta nhìn quanh quốc coi có việc nào cần không, có ai, có nhà thờ có cần người quét dọn không, cần lụm rác không. Chúng ta không để cho cái người quét dọn sẽ làm hết, nhưng mà bây giờ mình đi thấy miếng rác mình lụm lên, mình đó là cũng là một cách chúng ta phục vụ. Chúng ta phụ xếp bàn ghế, hay là có con cái chúa nào lớn tuổi không lái xe được mà không ai đưa rước, mình tình nguyện đến rước để đưa họ đến nhà thờ. Có những người già yếu neo đơn, nhà cửa họ cần sửa chữa gì đó, chúng ta có thể giúp. Nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nhu cầu, và thấy nhu cầu thì chúng ta biết Chúa muốn chúng ta phục vụ cái gì. Có những cái nhu cầu thuộc linh như là cần được thăm viếng, an ủi, khích lệ, khuyên lên, hay là có những người mới tin Chúa cần được dẫn dắt, chúng ta tình nguyện làm người hướng dẫn họ. Hãy cầu nguyện cho người đó và nhìn thấy nhu cầu. Vì vậy chúng ta biết rằng ân tứ cần phải được trao dồi. Nếu chúng ta nói rằng Thánh Linh ban cho tôi ân tứ đó, nhưng mà chúng ta không thực hành, không trao dồi, thì ân tứ đó sẽ mất đi, sẽ bị mất. Tôi kết thúc phần này để hỏi quý vị hai câu. Là thứ nhất là các ông bà anh chị em có biết mình Đức Thánh Linh ban cho mình ân tứ gì không? Nếu chưa thì hãy theo cái sự hướng dẫn tôi đã hướng dẫn. Có người lắc đầu, có thể là nhờ mục sư hoặc là ban chấp hành. Và nếu các anh chị đã biết mình có ân tứ rồi thì mình đã sử dụng chưa? Mình đã sử dụng chưa? Bây giờ phần cuối cùng. Phần cuối cùng là hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau là niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Khi tôi đến Mỹ, tôi đến những cái nơi công cộng như bệnh viện, thư viện, thì tôi thấy có mấy người già lắm à. Có người 70, có người gần 80 nữa. Vô bệnh viện thấy họ hỏi thăm mình đi đâu, rồi dẫn đường đi. Những người đó là gọi là volunteer, làm việc thiện nguyện, tình nguyện. Và thống kê năm 2019 đó, thì ước tính tại đất Mỹ này đó có 30% người Mỹ, có nghĩa là khoảng 80 triệu người cho biết là họ tình nguyện tham gia vào một tổ chức, một hiệp hội hay một nhà thờ nào đó. Người ngoài đời đấy, họ tình nguyện vì tại sao? Tại vì họ thấy khi họ làm những điều đó, cuộc đời của họ có ý nghĩa. Họ cảm thấy có niềm vui. Và chẳng những cái điều mà chúng ta thấy đó, mà một những công trình khoa nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng một người có thể sống thọ hay không, không phải chỉ do ăn uống hay vận động mà thôi, mà còn bởi cân bằng tâm lý. Tiến sĩ Blackburn đã có một cái công trình nghiên cứu và ông nói rằng để có thể sống thọ, chế độ ăn uống đó chiếm 25%, và những nhân tố khác đó chiếm 25%. Còn 25% còn lại là gì? 25% còn lại là trạng thái cân bằng tâm lý. Trạng thái cân bằng tâm lý là gì? Trong cái công trình đó giải thích thêm, tức là sống có lý tưởng, có mục đích. Và sống có lý tưởng, có mục đích là một loại cảm xúc mạnh mẽ, có lợi cho sức khỏe. Có lợi cho sức khỏe. Sau khi về hưu, mà nếu không có mục đích sống, sẽ khiến tinh thần và sức khỏe suy giảm mạnh. Mấy ông bà chị em lớn tuổi khoảng tôi trở lên thì thấy cái câu này chắc là sẽ hiểu. Nếu mà chúng ta sau khi về hưu, mà chúng ta chỉ ngồi ở trong nhà, rồi nhìn ngoài đường xe chạy, nhìn lên trần nhà, Thì có một điều mà chúng ta chờ đợi thôi à. Chờ cái gì? Chờ chết. Mà một người mà cứ ngày này qua ngày sau nhìn lên trần rồi không biết bữa nào mình chết thì họ sẽ bi quan. Và chính cái cảm giác bi quan đó sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe của họ, và họ sẽ xuống sức. Ở trong y khoa dùng cái từ là psychosomatic, tức là bệnh tâm thể, bệnh tâm lý nhưng mà biểu hiện qua bằng thân thể. Có nhiều người bệnh bác sĩ vô khám kiếm không ra gì hết, xét nghiệm bình thường hết á, nhưng mà vì tâm lý thôi. Thì mấy người già mà không có mục đích, không phục vụ đó sẽ như vậy. Trái lại một người phục vụ, ví dụ như có một cái dự án, họ có một dự án là tôi sẽ chăm sóc anh gì đó, em gì đó mới tin Chúa cho đến lúc em đó được vững đức tin vững vàng, và hay là viết một cuốn sách. Và khi mà họ có mục đích như vậy đó thì giờ còn lại họ cảm thấy ngắn ngủi lắm, muốn Chúa cho thêm và làm một cách hối hả trong sự vui mừng. Họ cảm thấy họ không có già, không có già. Vì vậy phục vụ đem đến niềm vui và ý nghĩa của cho cuộc sống, đem đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Có một nhà tỷ phú tên là Rockefeller, sinh năm 1839. Quý vị có nghe về câu chuyện của ông không? Ông dành 27 năm để đi vào cái ngành dầu mỏ, và ông trở nên một người giàu nhờ cái ngành dầu mỏ đó. Ông lập nên cái công ty gọi là Esso, là Standard Oil á, viết tắt là Esso, và về Việt Nam là hãng Esso đó rất là lớn. Và ở tại Mỹ này thời điểm đó năm ngàn lúc ông 27 tuổi thì 1900 mấy đó là cái hãng dầu rất là lớn, nổi tiếng. Mà cái của cải của ông tính tiền tỷ đô la lúc đó đó, thì bây giờ tỷ phú nhất thế giới hiện nay là Jeff Bezos của Amazon đó, cũng chưa bằng ông, chưa bằng ông giàu như vậy đó. Thế nhưng mà tuy rằng có tiền, không biết bây giờ so với bây giờ bao nhiêu chục ngàn, bao nhiêu trăm tỷ, nhưng mà ông ăn sáng chỉ ăn có một chút xíu thôi, một xíu bánh thôi, uống ly cà phê thôi, bởi vì ông bị bệnh depress và bao tử. Bác sĩ cũng không cho ông ăn những cái thứ mà nó làm cho cái bao tử ông khó chịu. Ông là người cao 1 thước 8 mà lúc đó cân nặng bao nhiêu biết không? Quý vị biết không? 100 pound. Tôi như vậy mà cũng được 135 nè. Mà ông một cao 1 thước 8 mà có 100 pound à. Một người giàu có nhất thế giới mà ăn kham khổ còn hơn là một người nghèo nhất thế giới. Một cuộc đời rất là khốn khổ, chỉ có một mục đích cuộc sống là đem về cho mình nhiều tiền. Khi người ta hỏi ông kiếm đủ chưa, ông nói là thêm một chút nữa mới đủ. Nhưng mà rồi trong cái giờ phút đó, ông thay đổi. Ông hiểu rằng ông không sống bao lâu để hưởng, cho nên ông đã đem cho. Ông đã tài trợ cho những nơi giáo dục, có những cái trường đại học mang tên ông, tài trợ cho y tế. Ông cho gần như tới cuối đời ông là ông cho hơn phân nửa gia tài của ông. Và điều gì xảy ra? Khi ông bắt đầu cho, ông bắt đầu phục vụ thì sức khỏe của ông phục hồi. Ông cảm thấy mình mạnh khỏe trở lại. Một người mà khoảng 50 tuổi là chỉ còn một thời gian ngắn sẽ chết đó. Quý vị biết là sống bao lâu không? Ông chết lúc ông 98 tuổi. 98 tuổi. Câu chuyện của Rockefeller để chúng ta thấy rằng phục vụ đem đến cái niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống, sẽ làm cho người ta có thể thay đổi cái sức khỏe của mình. Niềm vui và ý nghĩa cuộc sống đó đem đến cái sự mạnh khỏe và vui vẻ yêu đời. Cái câu chuyện đó là câu chuyện có thật, và nó hoàn toàn là đời, chứ không có nói gì đạo ở đây.
Chỉ cần ông phục vụ thôi mà ông đã tìm thấy niềm vui và ý nghĩa. Huống chi chúng ta được Chúa kêu gọi để làm gì? Để hầu việc Chúa và phục vụ người khác. Hầu việc Chúa và phục vụ người khác là làm việc thiên đàng, làm công việc của Đức Chúa Trời, thì nó càng vui biết bao nhiêu. Amen. Amen. Nó càng vui hơn và nó đem đến cho chúng ta sức khỏe hơn. Và cái điều quan trọng là Đức Chúa Trời ghi nhận. Quý vị có biết không? Kinh Thánh nói, vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ. Khi chúng ta lụm miếng rác, chúng ta xếp cái ghế, chúng ta làm cái gì đó là chúng ta phục vụ các thánh đồ, thì Đức Chúa Trời làm gì? Ngài không quên. Ngài không có bất công đâu. Và Ngài có bắt chúng ta phục vụ đến nỗi lấy cả gia tài mà đem phân phát cho cả nghèo không? Giống như Ba-na-ba không? Bán hết ruộng đất, nhà cửa, xe cộ để nơi chân của các sứ đồ không? Không. Bao nhiêu thì Chúa kể các anh em. Các anh em nói tôi nghe đây, hầu vì Chúa bao nhiêu thì Chúa sẽ kể. Chúa không quên. Tôi đi xe, tôi nói chuyện với nhà tôi đó là cái chai nước mình uống đây nè mình, giá có bao nhiêu vậy? Nếu ở Costco đó 40 chai giá 4 đô mấy, thì một chai đó giá có 10 sen nè. Vậy là một ly nước lạnh thì giá bao nhiêu các bạn em? 5 sen nè. Mà Đức Chúa Trời kể, Chúa nói, chính Chúa Giêsu nói trong Matthew đoạn 10 câu 42, ai cho một trong những người bé mọn này cái gì? Chỉ một ly nước lạnh thôi. Ly nước thôi, chứ không có bỏ thêm đường, thêm chanh, thêm gì hết á. Ly nước thôi, giá 5 sen thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng, vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Amen. Amen. Các em, ông bà chị em đừng có ngại là mình làm công việc Chúa mà ông mục sư không thấy. Làm công việc Chúa mà các tín đồ khác không thấy. Lúc mà chúng tôi mới về ở tại Houston, chúng tôi ở trong một cái phòng ở trong nhà thờ, thì có một số anh em tình nguyện đến để dọn restroom mỗi thứ bảy. Nhưng mà có những thứ bảy họ bận rồi họ không có đến. Và sau đó thì nhà tôi dọn restroom cả phía trước và phía gym, đổ rác và clean hết. Và tôi thấy nhà tôi làm vậy, tôi cũng bắt chước, chứ không lẽ mình chồng mà để vợ làm mình. Nhưng mà tôi biết, không ai biết. Không ai biết. Chỉ khi mà chúng tôi đi giảng ở đâu đó, mà cũng không có anh tín đồ tình nguyện tới, cái restroom nó như vậy, người ta vô người ta mới biết. Ủa, ai mà không dọn dẹp gì đó, lúc ta mới biết. Có một cái tin mọi đã làm hàng tuần mà họ không biết. Nhưng mà Chúa biết. Tôi tin rằng Chúa biết. Một ly nước lạnh Chúa cũng biết các ông bà anh chị em. Và Chúa cũng nói rằng hãy hầu việc, câu này chắc các ông bà anh chị em thuộc lắm, phải không? Hỡi anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách. Cái dư dật luôn, tức là làm nhiều hay làm ít? Làm thêm, làm rồi, làm thêm nữa, dư. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Tôi cầu nguyện để câu này sẽ là thúc giục các ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào, cái đó quan trọng. Có lẽ là tôi sẽ chỉ đại một ông bà anh chị em nào đó lên đây để cầu nguyện đáp ứng. Được không? Đáp ứng cái gì? Điều thứ nhất là hãy đáp ứng với tiếng gọi của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa gọi chúng ta để đến sự cứu rỗi, có lẽ các ông bà chị em đã kinh nghiệm. Nhưng mà nếu ai chưa kinh nghiệm thì có thể giờ này giơ tay lên, chúng tôi có thể cầu nguyện cho quý vị để kinh nghiệm được sự cứu rỗi, tiếp nhận Chúa Giêsu. Hoặc là sau giờ này. Và chúng ta đáp ứng với sự kêu gọi là bằng cách mình hứa nguyện và cam kết là những thời giờ còn lại của cuộc đời con sẽ dành để hầu việc Chúa và phục vụ mọi người trong hội thánh. Amen. Amen. Như vậy là một lát nữa đây chúng ta có cơ hội, các bạn chị em hãy cầu nguyện với Chúa. Con hứa và con cam kết, dù rằng có chức vụ hay không, con cũng sẽ nhìn những người nhu cầu và con sẽ cầu nguyện. Điều thứ hai, có lẽ quý vị khỏi cần nói câu cảm ơn tôi, nhưng mà điều thứ hai quý vị làm điều này, tôi sẽ thấy là quý vị, bài giảng của tôi nó có giá trị. Là trong tuần này hay là Chủ nhật tới, gặp mục sư quản nhiệm, hãy nói: Chủ nhật rồi, tôi đã hứa nguyện với Chúa sẽ phục vụ Chúa trong hội thánh. Xin mục sư cầu nguyện cho tôi và có việc gì cho tôi làm không? Được không? Chắc dễ mà, phải không? Nếu mình hứa rồi thì mình cứ dạng dĩ nói với mục sư đi. Mà nếu ông mục sư hòa mà ông gọi tôi cảm ơn mục sư thì tôi nói quá, tôi đã phước hạnh, tôi nhận được. Dạ, xin chúng ta cùng đứng lên giờ này. Chắc ông anh chị em có thể đứng tại chỗ. Hãy nói với Chúa: con sẽ dành thì giờ còn lại của cuộc đời con để hầu việc Chúa và phục vụ anh em trong hội thánh. Trong giờ này chúng con không thể nào đủ lời, đủ tiếng để nhắc đến ân điển mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa đã chọn mỗi người trong chúng con từ buổi sáng thế, từ trước buổi sáng thế, và khi thời điểm đến, Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho chúng con. Và khi thì giờ của Ngài đã được đến, thì Ngài cũng gọi chúng con đến sự cứu rỗi của Ngài. Ngài đã tha thứ tội lỗi của chúng con, ban cho con chúng con được làm con cái của Ngài. Và rồi Chúa cũng đã từng hồi từng lúc nhắc nhở, Thánh Linh của Chúa đã kêu gọi chúng con trở lại với Ngài, ăn năn, xưng tội để đi theo con đường thánh thiện của Chúa. Ôi Chúa, chúng con giờ này nói với Chúa rằng chúng con cảm ơn Chúa về ân sủng diệu kỳ của Chúa. Ngài thương chúng con, chọn chúng con và không bỏ mất chúng con đi lạc đường, nhưng kéo chúng con trở lại với Ngài. Và giờ này chúng con xin Chúa, Ngài nghe lời chúng con hứa với Chúa. Chúng con sẽ ưu tiên dành thời giờ còn lại của cuộc đời chúng con để hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa Ngài chẳng những nhận sự cam kết của chúng con mà cũng ban cho chúng con sức khỏe, ban cho chúng con cơ hội để chúng con sẽ thực hiện lời cam kết của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin qua mỗi chúng con, Chúa sẽ dùng như một đồ dùng để đem phước hạnh đến lại cho người khác, đem sự cứu rỗi đến cho những người hư mất và đem sự nâng đỡ cho ông bà anh chị em ở trong hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Hội thánh chúng con là một hội thánh gồm tất cả những người phục vụ, là những người sẽ đem đến phước hạnh cho cả thế giới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.